Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 16 của cuốn sách Dâng trọn cuộc đời.
Chương 9. Nói chuyện suông hay cảm thông nhau? Xin nhận lấy giọng tôi, cho tôi luôn luôn và chỉ hát về vua tôi mà thôi. Xin nhận lấy môi miệng tôi và khiến chúng đầy dẫy những sứ điệp từ Ngài. Một trong những khía cạnh rất cảm động và đáng cho chúng ta suy ngẫm về đời sống của Helen Keller là việc bà có thể đem đến những phước hạnh, những đặc ân mới mẻ trong việc cảm thông với những người khác. Không nói, không nghe, không hiểu được người khác muốn nói gì, cũng không bày tỏ được những gì mình cảm hay nghĩ, chắc là một từng trải kinh khủng lắm. Chúng ta có thể hiểu được một phần rất nhỏ sự cô đơn ấy nếu chúng ta phải sống một thời gian khá lâu trong một xứ không có ai biết nói tiếng mẹ đẻ của ta, và ta cũng không biết tiếng xứ họ. Ý thức về sự xa lạ, thất vọng có thể gây ra chứng suy nhược thần kinh nếu thời gian đó kéo dài quá mức, và việc giam cầm riêng biệt đã được dùng như một hình phạt, có thể nói là một cách hành hạ, tra tấn nữa. Nhưng tai hại thay, chúng ta rất ít nghĩ rằng có thể cảm thông với người khác là một đặc quyền đáng để ý và đáng lấy làm ngạc nhiên, ngoại trừ khi chúng ta bị bắt buộc phải gặp một người đã mất đi khả năng cảm thông với người khác. Chúng ta vẫn xem thường khả năng ấy và không cho đó là điều lạ lùng. Như có lần một bà rất hoạt bát mà chúng tôi được dịp quen biết đã bảo: "Tôi chẳng bao giờ suy nghĩ, chỉ nói mà thôi." Khi người đẹp Eva bị một nhân vật của C.S. Lewis là bác sĩ Ransom lưu ý rằng giống người của cô nói nhiều quá, thì nàng đã trả lời: "Ông không có một ý niệm nào về chuyện đó cả, mà lại khiến cho cái không có ý niệm đó thành lời." Một chuyện thật cũng đáng buồn, ấy là chúng ta có thể nói chuyện với người khác mà không hề có ý muốn thông cảm với họ. Chúng ta có thể đưa ra những nhận xét của mình liên hệ đến những việc quan trọng. Thí dụ như chúng ta muốn ai đưa mình một cái gì, xin cho tôi lọ muối, hay khi chúng ta muốn thông tin cho nhau về một vấn đề mà cả hai đều biết rõ, hôm nay trời đẹp quá phải không? Thật ra thì khả năng để nói không phải có vì những mục đích như thế. Một người đàn ông với một người đàn bà có thể sống chung như vợ chồng trong cùng một ngôi nhà, trao đổi cho nhau vài tiếng ậm ừ từ phía sau một tờ báo phát hành vào buổi sáng, giữa lúc miệng ngồm ngoàm nhai bữa điểm tâm, bảo nhau vài tiếng mỏi mệt về việc làm trong ngày, sau đó trở về nhà hay trong thời gian của một show quảng cáo trên truyền hình, nhưng chẳng bao giờ thực sự trò chuyện với nhau nhiều hơn về những vấn đề đang khiến họ phải bận tâm đến. Mà chắc phần đông đều có một vài vấn đề chứ. Loài vật hạ đẳng có nhiều phương pháp rất lạ để trao đổi tin tức cho nhau. Thường thường rất phức tạp, như những công cuộc khảo cứu về loài ong mới đây đã chứng minh. Loài chim liên lạc nhau bằng những dấu hiệu hay những âm thanh nhất định ám chỉ sự cảnh cáo, ve vãn, hăm dọa, vui mừng sau khi đẻ ra một quả trứng và vân vân. Thật là thảm hại nếu loài người không thể diễn tả những điều gì khác hơn vấn đề thời tiết và chiếc bao tử của họ. Chắc chắn rằng đó là điều mà người tín đồ Đấng Christ phải lưu tâm đến. Những lời nói ra từ miệng tôi mỗi ngày đã có ích lợi gì cho Đức Chúa Trời và cho các ý định của Ngài? Nếu chúng ta không đem đến ích lợi gì thì tôi bị câm đi còn hơn. Một lá phiếu bằng tiếng nói. Tất cả những ai đồng ý thì nói dạ. Có lẽ đem đến câu trả lời yếu ớt nhất. Cách sử dụng tiếng nói của chúng ta có hơi giống cách sử dụng lá phiếu bầu cử của chúng ta. Chúng ta có dùng tiếng nói của mình để binh vực Đức Chúa Trời hay chống lại Ngài, hay có thể là chúng ta không thèm dùng lá phiếu của mình. Trong số những người xưng mình là tín đồ Đấng Christ, lắm lúc cũng có cảm tưởng rằng thùng phiếu bầu thật quá nhỏ bé, và số người mà bạn mong muốn đứng ra ủng hộ cho chính quyền của Đức Chúa Trời cai trị thế gian cũng không bày tỏ ý kiến gì. Họ hầu như không để ý gì đến kết quả của cuộc bầu cử. Họ không muốn bị quấy rầy. Một vài người trong chúng ta có chịu khó mở miệng ra hơi nhiều, không phải chỉ để cho các thức ăn vào đó, mà còn để cho lời nói tuôn ra. Nhưng hành động đó đã làm cho nước Đức Chúa Trời được đến gần bao nhiêu ngày hôm nay? Dầu chúng ta rêu rao là tin một số chân lý, những hành vi cử chỉ của chúng ta lại dường như đã chứng tỏ điều ngược lại. Nếu thật chúng ta tin chắc điều chúng ta bảo mình tin, hả chúng ta không leo lên nóc nhà mà la lên, hay la lên bất cứ nơi nào người ta có thể nghe được, hay sao? Có lẽ chúng ta đã quyết định giao vấn đề đó cho các nhà đạo đức chuyên nghiệp. Nhưng ngoài bài giảng chính thức trên diễn đàn, nhiệm vụ phụ của các nhà truyền đạo dường như cũng phàm tục y như bất cứ một ai khác. Một quyển sách mới đây luận về tín đồ của Đức Chúa Trời đã mô tả họ như những người nguội lạnh của Đức Chúa Trời. Và dầu tấm lòng họ còn nóng nảy, thì thật ra môi miệng của nhiều người đã quá nguội lạnh rồi. Phải chăng đó là lý do khiến cho Hội Thánh đứng yên thay vì tiến bộ? Nó chỉ cứ giữ thái độ lạnh lùng, khép kín. Phải chăng đó là lý do khiến cho các nhà thờ thường trống vắng? Và dường như cũng là lý do khiến chúng ta khó tìm được tín đồ trừ ra vào Chủ nhật. Phải chăng có một sự đồng ý giữ im lặng vì phép lịch sử? Một yếu tố quan trọng đã dự phần làm mất tinh thần đạo đức trong Hội Thánh là quan niệm sai lầm về tình yêu thương trong Cơ Đốc giáo. Người ta dạy rằng người có tình thương phải loại bỏ các quan điểm của mình, cũng như đã chế phục việc vụ lợi cá nhân. Một thái độ kiểu cách dị kỳ đã xâm chiếm nhiều tín đồ Đấng Christ. Họ đã đi đến chỗ nghĩ rằng một người không vị kỷ phải hãm mình, đừng lấy thêm một chiếc bánh ngọt nữa như thế nào. Thì cũng vậy, mình phải tự kiềm chế, đừng bao giờ nên đưa ra quan điểm của riêng mình. Nếu khoe khoang về của riêng hay lớn tiếng kể công là xấu thế nào, thì cũng vậy, nói ra niềm tin của mình cũng là xấu. Lẽ dĩ nhiên, chính sự kiện hiện nay chúng ta xem các niềm tin như của riêng là triệu chứng của một tinh thần Cơ Đốc giáo đã biến mất. Chính tâm trạng của con người hiện đại đã nhằm vào những khái niệm kỳ dị và khó nắm vững đó để mở rộng mãi quan niệm phàm tục hóa. Ý niệm về đức tính không vị kỷ là bị bóp méo để áp dụng cho người không chịu nói ra cái chân lý mà chính mình thật sự tin, quả thật là quái lạ. Hãy tưởng tượng nếu Phaolô giữ kín không chịu nói gì hết với dân thành Athens, Bởi vì dù sao họ cũng có hàng lô triết lý về việc thờ tượng vốn đã có từ xưa và đang có nhiều ngôi đền thờ cổ vây quanh với rất nhiều ý nghĩa sâu xa, thì nói ra những niềm tin Cơ Đốc giáo là thiếu lịch sự. Hãy tưởng tượng nếu Führer cứ im lặng, bởi vì dầu sao người ta cũng phải kính trọng tín ngưỡng của dân Do Thái dầu không đồng ý với họ. Hãy tưởng tượng dân cứ làm thinh giữa các nhà theo trí huệ phái, bởi vì dầu sao thì những điều đó cũng chỉ là một vấn đề thần học và rất khó định nghĩa. Giữ phép lịch sự có khi chỉ là chiếc mặt nạ để che tánh e lệ, rụt rè hay sự hèn nhát. Người ta vẫn hay sợ rằng mình đi vào vấn đề quá gấp và khóa miệng thiên hạ. Đó cũng là một chứng sợ hãi, sự cuồng tín rất cổ xưa. Thà chúng ta đừng trông thấy cái nụ cười nhẹ, rất dễ dãi trên gương mặt của những con người lịch sự muốn che giấu giùm thái độ vụng về trong việc xã giao của bạn và nói tội nghiệp cho một anh chàng quá hăng đạo, trông như một người cuồng tín. Sự quá e dè thận trọng có khi chỉ là lớp áo bọc ngoài che đậy cho tánh hèn nhát. Thành thật với Đức Chúa Trời và vân vân. Lẽ dĩ nhiên chúng ta phải sợ cái lời nói ba hoa bằng lợi khẩu, lối nói mà người ta không biết thật ra mình muốn nói gì. Những danh từ như sự cứu rỗi, tái sanh là những lối nói vẫn tắc trong thần học, có thể làm rối trí người ta hơn là truyền đạt cho họ một kinh nghiệm sống. Rõ ràng là những chữ đó đều có chứa đựng một chân lý nào đó. Nhưng chúng ta cũng phải tìm một phương pháp mới để diễn tả một ý niệm đã cũ. Những chuyện cổ tích cho con người hiện đại có thể hiểu được, và hình như chưa một ai có thể làm nổi việc đó. Có nhiều vấn đề vượt quá tâm trí của nhà thần đạo giỏi nhất giữa vòng chúng ta. Cho nên, nếu chưa thực sự nắm vững vấn đề thì tốt nhất là chúng ta nên ngậm miệng. Đa số đã nhìn nhận rằng lý do khiến cho Hội Thánh thất bại là không thể trình bày được hình ảnh về Đức Chúa Trời cho người ngoại. Cái rắc rối là chúng ta không trình bày được một hình ảnh nào cả. Tin lành đã bị nhốt trong ngôi nhà rộng lớn và chưa bao giờ được trình bày ra cho công chúng. Chắc chắn là chúng ta phải cố gắng triệt để khảo sát phần nội dung bất biến của tin lành để trình bày nó cho cái xã hội trần tục chung quanh chúng ta bằng những ngôn từ họ có thể hiểu được. Nhưng có thật là vấn đề quá khó khăn đến thế không? Tất cả những ai đã từng chưa biết Chúa trước khi tin Ngài đều phải cố gắng để tìm hiểu tin lành và đã bị tin lành bắt phục. Khi các nam hay nữ tín đồ cố gắng giải thích điều mình tin cho người khác, họ sẽ thấy ngay được đâu là phương pháp trình bày sẽ khiến người ta lưu ý và lẽ thật sẽ được sáng tỏ, cũng như cách nào thì không hữu hiệu. Có lẽ chúng ta trình bày không được trôi chảy lắm, nhưng sự thành thật sẽ bù lại những khiếm khuyết của các hình ảnh vẽ ra bằng lời nói. Cái khó trong việc cắt nghĩa tin lành cho người thế gian không phải là trong cách thức trình bày, nhưng là trong sự kiện nó chẳng bao giờ được trình bày, bất cứ là dưới hình thức nào. Mối nguy của việc giải thích theo một phương pháp mới là điều nói ra sẽ không còn là tin lành nữa. Tấn sĩ Erich Maskol đã diễn tả rất tế nhị điểm đó khi luận về sự đóng góp của tấn sĩ Lambert trong tạp chí Soundings, khi ông đưa ra một lối giải thích lại về sự cứu chuộc. Tấn sĩ Lambert đã hoàn toàn bỏ qua việc khảo xét bản tính loại suy cần thiết của mọi ý niệm và hình ảnh từ kinh nghiệm thông thường của con người đã được ứng dụng cho các huyền nhiệm Cơ Đốc giáo, cả thế nhân điều ông binh vực nữa. Do đó, Ông đã từ chối cho là không hề thể nào chấp nhận được một phần lớn thần học cổ điển Cơ Đốc giáo và thay vào tính cách phức tạp, phong phú của nó. Một số những điều trình bày được đơn giản hóa quá mức đã trở thành rất nghèo nàn. Từ phần trích dẫn trên đây, chúng ta có thể suy ra rằng tốt hơn hết là nên dựa vào Kinh Thánh để dần dần giải thích cẩn thận ý nghĩa của nó. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải chuẩn bị để nói cho người khác về Đức Chúa Giê-xu, về việc Ngài là ai, đã làm gì và đang sẵn sàng làm gì cho loài người. Chỉ có kẻ hoàn toàn ngu dại mới thực sự xem việc mình không thể nào tìm được Đức Chúa Trời bằng một chiếc thiên lý kính là một trở ngại không thể nào vượt nổi, không cho phép mình đạt đến đức tin. Anh ta trông mong tìm xem Đức Chúa Trời giống như cái gì. Xin đừng để cho sự ôn hòa, chừng mực khóa miệng chúng ta. Dù chúng ta nên sợ rằng cả đến việc giảng đạo cho kẻ khác một cách ôn hòa cũng vẫn bị một số người cho rằng chúng ta cuồng tín như thường. Xin chúng ta dâng môi miệng mình cho Đức Chúa Trời và dùng nó nói ra sự cao cả và ân điển Ngài. Lòng trống trải, môi miệng cũng trống trải. Tuy nhiên, có một lý do sâu xa hơn đã khiến chúng ta giữ im lặng. Đức Chúa Trời đã phán, người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra, theo Phúc Âm Luca đoạn 6 câu 45. Chúa Giê-xu đã nói và khiến mọi người đều lấy làm lạ về những lời đầy ân hậu từ môi miệng Ngài xuất phát. Nhưng cách nói của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào việc tấm lòng chúng ta có chứa đầy điều thiện y như Ngài hay không. Nếu lòng chúng ta vốn nghèo nàn, trống trải không có vật quý báu gì hay gần như vậy, thì đừng nên lấy làm lạ nếu chúng ta không rút ra từ đó một báu vật nào tương ứng. Chúng ta thấy là mình không thể nói hay không dám nói chỉ vì chúng ta không hề bị thúc giục nói ra, hay không bao giờ đi đến chỗ được thúc giục để nói ra chỉ vì lời chúng ta nói có vẻ ngập ngừng, mơ hồ, không làm cho chúng ta tội nguyện. Có lẽ từng trải của chúng ta về Đấng Christ vốn yếu đuối xa rời thực tại, cho nên chúng ta không có gì nhiều để nói, bởi vì lòng chúng ta trống trải quá hay gần như trống trải, cho nên môi miệng chúng ta cũng trống rỗng theo. Một giải pháp cho vấn đề ấy là thì giờ thức canh buổi sáng sớm, thì giờ tĩnh nguyện hàng ngày. Không phải chúng ta chỉ giữ lấy lệ một thì giờ để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh như một luật lệ cho sinh hoạt thường nhật, nhưng điều quan trọng là chúng ta có được gặp Chúa hay không. Đó là một thì giờ chúng ta thực sự ngồi dưới chân Ngài và nghe lời Ngài, thực sự được bước vào nơi ẩn náu của Đấng Chí Cao. Hay nó chỉ là một thói quen tốt không hơn không kém? Vấn đề không phải là học thuộc lòng nhiều câu Kinh Thánh, như là biết cách ứng dụng cho kinh nghiệm mỗi ngày, là khám phá được rằng những lời hứa của Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín và công hiệu. Như Ngài đã phán là sẽ ban cho tôi điều đó, thì hôm nay chắc Ngài sẽ ban điều đó cho tôi. Nếu chúng ta thành thật với chính mình, thì đó là việc tự nhìn nhận rằng mỗi người chúng ta đều yếu đuối. Lời làm chứng của chúng ta ít khi hợp thời và thường khô khan, tẻ nhạt. Điều chúng ta nói có lẽ chỉ là những đoạn phức âm yếu chỉ vẫn thường được lặp đi lặp lại mà chúng ta đã được nghe lần đầu tiên cách đây hàng chục năm rồi. Lời thuật chuyện đó có thể vì nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần mà mất hết tính cách tươi mới, dầu đáng ra nó không thể nào mất đi được. Trong cuộc phục hưng tại Đông Phi, các anh em tín đồ Phi Châu đã nhấn mạnh rất đúng về sự làm chứng một cách mới mẻ. Chúng tôi không muốn nghe điều Đức Chúa Trời đã làm cho bạn 10 năm trước đây. Từ đó đến nay, Ngài không làm gì nữa sao? Trong tuần này hay ngay hôm nay, Ngài đã làm gì cho bạn? Hãy nói cho chúng ta biết để dục lòng sốt sắng chung cho chúng ta. Chúng ta rất cần những lời chứng mới mẻ xuất phát từ tâm lòng như vậy. Những lời xuất phát từ tâm lòng của một người nào đó mỗi ngày được thúc giục càng hơn để càng vui hưởng nhiều hơn đời sống thông công với Đấng Christ. Chính những lời làm chứng đó sẽ đem đức tin đến cho những người vô tín đang hoài nghi. Dù sao, phần lớn cuộc bàn cãi liên hệ đến hình ảnh của Đức Chúa Trời hầu như đều chỉ là những giả định về một Đức Chúa Trời không ai biết đến hay đã từng kinh nghiệm được. Cũng vậy, không ai được trải qua và hít thở một bầu không khí hoàn toàn khác hẳn như những kinh nghiệm thật sống động trong các tín đồ Cơ Đốc giáo trong Tân Ước. Nếu điều miệng chúng ta nói ra diễn tả những điều ở trong lòng, thì thái độ ít lời chứng tỏ một khuyết điểm nội tâm tương ứng, hay có lẽ là sự vắng bóng một đức tin đích thực nữa. Sự tẩy sạch. Lẽ dĩ nhiên không hẳn là như vậy, mà có thể đó chỉ là một tội lỗi chưa được tha thứ. Thường thường thì khi ý thức được một gánh nặng hoặc sự bất khiết, chúng ta sợ hãi và không dám mở miệng vì sợ rơi vào sự giả hình. Khi Esai nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-hô-va trong đền thờ, thấy Ngài ngự trên cao và được tôn cao, thì ông biết mình là sắp tàn đời. Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Theo tiên tri Ê-sai đoạn 6 câu thứ 5. Trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ông ý thức sâu xa về sự ô uế của môi miệng mình. Lời lẽ của ông thật khiếm khuyết, bất túc biết bao. Chúng vốn dơ dái biết bao. Rồi một trong số các seraphim bay đến với phần than lửa đỏ còn lại của chiên con làm sinh tế vừa bị thiêu, gấp nó và cho chạm đến miệng ông, rồi nói: "Này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi." Và sau khi môi miệng ông được sạch, ông có thể nghe Đức Chúa Trời kêu gọi một người ra đi. Ông liền tình nguyện và tiếng Ngài phán với ông: "Đi đi, nói với dân này rằng." Môi miệng được tẩy sạch phải được dùng để rao ra sứ điệp của Đức Chúa Trời. Những sứ điệp từ môi miệng Ê-sai được ban ra cho loài người thật là kỳ diệu biết bao. Những ai trong vòng chúng ta có quen thuộc với những bài cầu nguyện của Giáo hội Anh Quốc chắc đều biết rõ câu này: "Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa", theo Thi Thiên 51 câu 15. Đoạn văn có câu này mang rất nhiều ý nghĩa và được liệt vào loại thi thiên sám hối của David. Tội lỗi đã khóa miệng ông và cướp đi niềm vui đã được cứu rỗi. Môi ông bị khép chặt và ngăn cản không cho những lời tán tụng thoát ra. Nếu tội chưa được tha mà ông cứ cảm tạ Đức Chúa Trời thì không thể nào thoát khỏi sự giả hình. Nếu Đức Chúa Trời chưa tẩy sạch thì từ ông không thể nào tuôn tràn ra những lời cảm tạ tự phát hồn nhiên. Chỉ sau khi việc đó xảy ra, lưỡi ông mới có thể ca hát lớn tiếng sự giải cứu của Đức Chúa Trời, theo Thi Thiên 51 câu 14. Nhưng dường như mấy câu này đã cho chúng ta thấy rõ ràng rằng tội lỗi có thể khóa môi miệng ta, và sau khi được tẩy sạch, nó mới được tự do. Chính người tín đồ Đấng Christ đã được giải thoát khỏi các hầm gớm ghê, khỏi vũng buồn lắm, mới có thể đặt chân lên trên tảng đá, các bước tiến mới được vững chắc và mới có thể bảo rằng Đức Chúa Trời đã đặt vào môi miệng mình một bài ca mới để ca tụng Ngài, theo Thi Thiên 40 câu 1 đến câu thứ 3.
Từ con tim con dâng lên, dâng đến cha muôn.